Nhã Tâm không lập tức tha thứ. Cô hỏi vì sao bà chép thiếu. Tâm Giao nói trưởng hành chính đưa mẫu mới và bảo dòng xe quay lại là nhầm lẫn, không liên quan đề thi. Bà đã nghe theo, nhưng giữ sổ gốc vì lo một ngày chính mình bị buộc tội ghi sai. Sổ giao ca, bộ đếm và giấy vật chứng tạo thành ba đường độc lập. Chúng chưa gặp nhau ở một cái tên, nhưng cùng chỉ về một khoảng hoạt động bị xóa khỏi câu chuyện chính thức. Đại diện giám sát cho tái dựng trình tự. Lúc 11:38, xe xưởng in vào cổng, kho vật tư mở. Sau đó máy có số lượt kéo giấy không được phần mềm ghi lại. Đến 12:17, thẻ mang số seri của Nhã Tâm mở cửa phòng in. Khoảng cách giữa các sự kiện đủ để ai đó chuẩn bị vật liệu rồi dùng quyền truy cập mang tên cô tạo dấu điện tử. Tạ Vĩnh Khang vẫn bình tĩnh. Ông nói số điện thoại nội bộ có thể bị người khác sử dụng. Xe quay lại có thể chỉ làm việc với kho, bộ đếm không có thời gian cụ thể. Ông đang đúng ở từng điểm riêng lẻ. Nhã Tâm không cố buộc các mảnh vượt quá điều chúng chứng minh. Cô đề nghị kiểm tra phiếu nhiên liệu của xe, camera cổng, danh sách người trực phòng phó hiệu trưởng và thiết bị bảo trì thẻ. Lần đầu tiên, đại diện giám sát chấp thuận toàn bộ mà không hỏi ý học viện. Tin tức buổi tối đổi tiêu đề. Cô giáo lộ đề trở thành nghi vấn sai lệch trong điều tra lộ đề. Một số phụ huynh xóa bài cũ. Người đàn ông từng ném giáo án xuống chân Nhã Tâm, gửi tin nhắn ngắn, nói ông sẽ chờ kết luận. Đó chưa phải lời xin lỗi, nhưng ít nhất ông đã thôi tự nhận mình là quan tòa. Học viện tạm gỡ trạng thái chờ xét của 18 học sinh. Minh Châu gọi từng em báo tin. Cô bé từng xé thẻ dự thi bật khóc, hỏi liệu có được quay lại lớp miễn phí nếu lớp mở lại. Nhã Tâm trả lời rằng lớp chưa có phòng, nhưng bài học cuối tuần sẽ được tổ chức ở thư viện công cộng.